các ngày khánh đản, ngày tuần, ngày lễ của các Phật Bồ Tát mà con muốn dâng lễ cơm có nhất thiết phải đúng giờ ngọ không ạ? Hay là tùy duyên trong ngày ấy là được ạ? Xin thưa các quý vị, cái ngày mà khánh đản chư Phật Bồ Tát, ngày lễ vía chư Phật Bồ Tát, chúng ta muốn dâng cơm, dâng lễ cũng chẳng. Nếu mà làm đúng vào cái giờ ngọ là tốt nhất, tức là chúng ta dâng từ sáng sớm, đi chợ chúng ta mua, hoặc chúng ta làm cơm, chúng ta cúng, có nghĩa là cúng gì, hoặc bữa sáng ra, hoặc là đặc biệt khoảng độ tầm 10 đến 12 giờ, mình giờ ngọ được trước 12 giờ. Vì trong kinh Đức Phật nói, sáng sớm chư thiên ăn, chư Phật ăn, còn tối thì gì? Quỷ thần và các vong linh ăn. Vậy khổ bây giờ chúng ta thì đóng hết cả ba vai luôn. Sáng chúng ta ăn không? Chưa ăn không? Tối ăn không? Sời tất, chúng ta giỏi thế chứ đấy. Chư thiên cũng đóng, mà Phật cũng đóng, mà chúng sinh cũng đóng luôn. Quỷ thần, ngạ quỷ cũng đóng luôn. Đấy, con là đóng vai luôn cả gì, ba cái luôn, nhập khéo thế chứ đấy. Đấy, khổ chúng ta bây giờ tuy được thân người, có phúc báo về kinh tế, về nhiều thứ hơn so với thời Đức Phật còn tại thế trên 2500 năm trước đó. Nhưng mà khổ thân, bây giờ chúng ta sinh và tuy được thân người nhưng mà ốm đau bệnh tật, nghiệp chướng nặng nề, tinh thần thì không định. Vì sao? Xem tivi suốt ngày tinh thần cũng khó định, xem mạng suốt ngày tinh thần cũng khó định. Rồi cuộc sống đủ thứ nó làm cho chúng ta phải phan duyên, phải sao nhãng tâm, cho nên nó cũng hao tốn năng lượng kinh lắm các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng làm việc bằng chân tay nó mới hao tốn năng lượng nhé. Làm việc bằng trí óc nó còn hao tốn năng lượng hơn làm việc chân tay. Cái năng lượng nó hao hơn rất là nhanh. Cho nên chúng ta thấy là mấy chú mà giỏi công nghệ thông tin á, tức là giỏi về công nghệ thông tin, họ ngồi máy tính suốt ngày, họ làm á, làm việc bằng gì? Bằng trí não đó. Chúng ta thấy những cái người đó, đại đa số 10 người thì phải đến 8 người là cứ gầy gầy xương xương, mà nhìn họ dân công nghệ thông tin chính thức chúng ta mà chuẩn công nghệ thông tin, mà gọi sâu về công nghệ thông tin đó, chúng ta thấy họ sống cứ như một người thế giới khác á. Không thể nói thật đấy. Người thế giới khác. Họ rất ít hòa nhập được với chúng ta nữa. Vì trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ tới gì con số, nghĩ tới cái việc của họ thôi. Kể cả có khi họ ngồi đây mà họ vẫn nghĩ tới kiểu thế. Hoặc là ngồi ăn cơm họ nghĩ tới. Thậm chí ngồi hát karaoke với đám bạn họ cũng nghĩ tới những con số, những cái công nghệ thông tin, những cái công thức mà họ cần phải làm. Kiểu nó thế. Cho nên có khi chúng ta nói chuyện với họ, ngồi hai người ngồi nói chuyện với nhau mà họ không biết là họ đang nói chuyện với mình. Vì khi đùng cái chúng ta hỏi đến họ mới giật mình, họ mới mấy ấy là họ đang ở với mình. Vì họ có một thế giới riêng của họ, cả đi cái tâm thức của họ để sâu vào cái việc đó, vân vân. Hoặc rằng gì? Trong cuộc sống thì chúng ta thấy, đấy, đủ các thứ nó làm cho chúng ta ô nhiễm môi trường, cũng làm cho chúng ta ốm đau bệnh tật, sức khỏe không đủ. Mà sức khỏe không đủ thì đương nhiên chúng ta nghĩ là cứ phải nạp thêm năng lượng, nạp năng lượng đó là phải ăn cho thật nhiều, ăn thật nhiều. Đi khám bác sĩ thì yếu bác sĩ bảo phải chịu khó ăn vào, mà cho nên chúng ta thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, thậm chí còn ăn cả đêm khuya nữa, đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ yếu, vẫn cứ bệnh. Cứ bệnh cứ yếu chúng ta cứ đi ăn nhiều nữa vào, kiểu thế. Cho nên xin thưa các vị, bây giờ mà ăn một bữa thì chúng ta có chịu được không? Phải tập nhiều, nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời nó mới quen. Đấy, Tập thì làm được các vị ạ. Tập thì làm được. Đấy, ngày xưa thầy 8 năm trời ăn một bữa thì cũng vẫn được mà. Làm sao đâu, vẫn chưa chết. Vẫn sống đến ngày hôm nay. Nhưng mà được có 8 năm ăn một bữa thôi. Còn sau khi mà nhận, từ khi nhận chùa Tản Viên đó là phải, à từ khi nhận cái chùa này này, nhận chùa Khai Nguyên này được khoảng tầm hơn năm. Đi lại nhiều quá. Thì ngày đó là nhận cái chùa Khai Nguyên năm 2003. Thế là cả chùa Ngọc Tân nữa với chùa Khai Nguyên và đang học ở ngoài Quán Sứ nữa. Nhận chùa này là học năm thứ hai của Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ. À, thì các vị cứ nghĩ xem đấy, cứ học xong thì học xong một cái 11 giờ gì đấy. Có hôm thầy giáo cho nghỉ đúng giờ thì 11 giờ nghỉ. Hoặc 11 giờ 15, bình thường là 11 giờ 11 giờ 15 nghỉ. Có hôm thầy giáo mà vui thì làm cho đến 11 rưỡi. Thì xuống một cái là không kịp ăn cơm nữa, là dắt xe máy đi về đây. Đi về làm gì? Đi về đây xem thợ thuyền họ làm thế nào. Về ngày đấy có tiền đâu mà thuê người nấu cơm, có tiền đâu mà thuê thợ họ làm đông. Cho nên nhờ mấy chú thợ ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức ấy, là toàn mấy con cháu của các Phật tử các bãi ở dưới chùa Ngọc Tân ấy, lên làm cho. Mà làm ngày xưa là làm các cô chú ấy cũng làm công nhật thôi. Cho nên mình phải về để làm gì? Về để thổi cơm cho họ. Sáng dậy từ 4, từ 3 rưỡi. Xong bắt đầu chuẩn bị rau dưa nhặt xong đến 4 giờ lên cảnh sách. Không có thời lên khóa lễ buổi sáng đâu. Lên cảnh sách nó khoảng 15-20 phút. Để xuống khoảng độ 4 rưỡi thì cắm nồi cơm vào. Có đâu nồi cơm điện mà cắm cơm. Xin thưa vị, về để nói là cắm cơm cho nó oai thôi. Thổi cơm. Đấy, thổi cơm vào đấy, thổi bằng bếp củi á, thổi cơm lên, bắt đầu là nấu xào rau, luộc rau lên cho các chú ấy. Còn cái đồ mặn thì bảo là thôi các chú tự làm lấy, thầy không làm đồ mặn đâu. À, thầy chỉ thổi cơm với làm món rau luộc, cái rau xào chay thôi. Còn cái món hôm nào các chú muốn ăn thịt hay ăn trứng gì đấy, các chú tự làm lấy. À, bảo các mấy bà vãi là mua mấy chục quả trứng công nghiệp về đấy cho các vị ăn thế nào thì ăn, các vị tự làm, mà thầy thì nấu cơm. Còn thầy mới về đây là các vãi không có. Có mấy chục, có 28 cụ vãi già, toàn ít nhất là 60 tuổi, nhiều là trên 90 tuổi, gần 100 tuổi, 28 cụ thôi. Mà các cụ bảo là thì ban ngày các cụ mới ra. Ban ngày các cụ cử ra 2 đến 3 người ra để trông nom công việc cùng với thợ, mà ra mấy cụ già thôi. May là có mấy cụ ông ở ban kiến thiết xây dựng của xã Sơn Đông. Nhưng mà các cụ ra thì các cụ cũng chỉ ra thôi. Các cụ bảo chúng tôi chùa chiền chúng tôi không biết đâu. Kệ sư ông làm thế nào thì làm. Chúng tôi phải ra cho nó có người thôi. Thế cho nên buổi trưa thì các vãi thổi cơm cho. Thổi cơm thì hôm nay vãi này mai vãi khác. Cho mà các vãi thì toàn 6-70 rồi thổi cơm. Có hôm nào vãi nào mà biết thổi cơm thì các chú còn ăn được. Hôm nào có hôm vãi thổi mà nó nhão nhét ra, thợ bảo là thôi thầy ơi, thầy ấy thế này thì chúng con mà ăn thế này không ăn được. Các cụ thổi nhão, có hôm có cụ thổi thì cho thiếu nước thì hạt gạo nó gì, nó ăn bên trong cái hạt gạo, hạt cơm nó vẫn còn gì, còn cái lòng trắng của hạt gạo tức là nó không đủ nên chín khổ. Thế là thầy bảo là thôi thế thì nếu mà vậy thì thôi thì buổi trưa làm đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi là các chú cho một người vào thổi cơm. Thế cả đội thợ, các vị biết là cả đội thợ nó có 5 người. Ba chú thợ xây, hai người thợ phụ là 5 người. Có tiền đâu mà thuê thợ chuyên nghiệp, thuê đông thợ đâu các quý vị. Thầy về nhận cái chùa Khai Nguyên này này. Trong túi có 350.000. Học sinh mà có tiền đâu. Cho nên đấy, làm thì Phật tử họ cúng được cái, gọi là gì, cúng được tiền gạch, tiền xi, tiền cát, công thợ. Mình phải bảo các già, các vãi sang chấp tác, rồi các cụ già, toàn cụ già. Mới về ai người ta ra đâu. Cho nên phải lao vào để làm với thợ. Sáng chịu khó từ Quán Sứ đi về đây để xem, làm cùng với thợ, động viên mấy cụ già già 60, 65, 70 trở lại rồi đó, mà vẫn còn san, còn cuốc đất được á, thì mình làm, xong các cụ thấy mình làm, các cụ cũng vào làm. Mặc dù không được nhiều nhưng mà thôi cũng làm để cho động viên các cụ tí, rồi các cụ làm nữa cho nó phấn khởi. Mới về dân tình họ biết gì đâu. Đó, cho nên đi về mục đích là gì? Là đến thổi cơm buổi tối cho họ, cho thợ, và thổi cơm buổi sáng cho thợ. Thổi cơm cho họ để làm gì? Để mình bớt một người phụ họ phải nghỉ mà một tiếng họ ra họ nấu cơm. Thì mình về thổi cơm thì đương nhiên là gì? Người thợ phụ họ không phải vào nấu cơm. Có hôm chú thợ cả chú vào nấu cơm. Ngày xưa chú Long, chú thợ cả là chú Long, chú ấy vào đi nấu cơm, thế thì mà tiếc quá. Ông thợ cả mà ông bỏ một tiếng đi nấu cơm thì đương nhiên nếu ông thợ cả ông đứng lại ông xây, có khi một tiếng cũng được cả mấy mét tường. Bắt ông thợ cả nấu cơm thì thôi thì mình là phải đấy, học xong là phải đi xe máy về từ quán xứ về đây, về tới nhà là khoảng hơn một giờ. Khi đó thì mới ăn, có hôm thì ăn ở ngoài kia, có hôm thì về nhà hơn một giờ vẫn phải ăn. Đấy, bắt đầu từ đấy là phải nói với các vị là thầy Thịnh bắt đầu phá giới ăn hai bữa từ đó đấy. Còn trước đó chưa nhận cái chùa này thì cứ một ngày một bữa thôi, quá ngọ không bao giờ ăn, cũng không bao giờ uống cái gì nó có sơ vào trong bụng cả. Có nghĩa là uống là sữa cũng không, mà uống bột sắn hay là bột gì là làm ra cũng không. Chỉ có uống nước trắng thôi các vị. Cho nên ngày đấy nó gầy gò tiều tụy. Ai mà thấy thầy cái bức ảnh thầy ngày đó không tin là đấy là thầy Thịnh. Còn có 27 cân mấy lạng mà, chưa được 28 cân. Đi cả đôi dép cao su mới được 28 cân. Nó gầy đến cái mức chỉ còn cái da và cái xương thôi. À, đi gió nó cũng muốn bay cả mình đi. Nhưng mà vì công việc thì ngày đấy nhưng mà thấy vẫn thấy hoan hỷ. À, cái tâm vẫn thấy hoan hỷ. Nhưng sau khi công việc nó nhiều lên rồi mà cái thì các vị thấy. Đó, từ cái chỗ đó thì bắt đầu từ cái năm 2004 đó bắt đầu là nhiều người nói quá. Mà thực sự cái là đi nhiều quá nó cũng ốm thật, trắng mặt. Lúc nào cũng phải uống thuốc bắc. Thế mấy thầy cùng học cái bảo là tôi thấy ông tu như thế, ép sát như thế, có khi chưa thấy đạo mà ông đã chết mẻo nó rồi thì làm được cái gì, lợi ích cái gì. Thì các thầy nói nhiều quá, bắt đầu là từ cái chỗ ăn một bữa thêm uống gì, uống thêm cái cốc bột, cái bột đậu với bột ngũ cốc ấy, bột đậu bột ngũ cốc buổi sáng, ăn thêm bột đậu bột ngũ cốc buổi sáng nữa. Thế là từ đó duy trì cho đến tận năm 2008, là sáng thì ăn uống một cốc bột đậu hoặc là bột ngũ cốc, chưa ăn cơm, quá ngọ, không ăn bất cứ một cái gì. Cho đến tận năm 2008, sang 2008 nhận thêm cái chùa Tản Viên, mấy tháng nữa vẫn là ăn một bữa chính một bữa phụ. Nhưng khi nhận cái chùa Tản Viên là làm nhiều quá. Các vị xem, nhận chùa Tản Viên nó còn khổ hơn ở chùa Khai Nguyên này nhiều. Phải đi gì? Đi xuống dưới tận dưới chân để xách cát, xách vữa, xách xi, xách gạch lên với dân. Mà mình ông sư chủ trì mà ông sư không đi, dân họ chả đi. Cho nên là cũng phải đi sáng một chuyến, chiều một chuyến. Dân thì được hai chuyến, còn mình thì được một chuyến. Mệt quá. Mệt quá, nó ốm nhiều quá. Cái thầy nhớ là cái lần thầy mới lên được khoảng mấy tháng làm một trận ốm, mà hôm đó là trời lại mưa to. Mưa to nhất kể từ khi thầy lên chùa Tản Viên cho đến năm, từ năm 2008 cho đến năm 2025 này. Đấy là trận mưa to nhất lịch sử của ở trên Minh Quang trên Tản Viên. Mưa nó ngập cái suối cái mà nó ngập. Cái lúc mà cao điểm, cái lúc lũ nó cao điểm nó ngập bằng đầu này luôn, không đi được, không ai đi được qua luôn. Qua cái đập tràn nó không thể đi được. Thế là mưa xong rồi đến sáng khoảng độ 9 giờ sáng nó ngớt tạnh hết đi, từ đêm đêm gần sáng không lên được, hôm trước không lên được, hôm sau nữa nó mưa mấy ngày mấy đêm. Thế là mình lại bị sốt, mưa lại bị sốt mới đau. Sốt ở trên núi đường không có, ngày đấy chưa có đường đất đâu nha các vị nhá. Mới bắt đầu lên mới là đi đường gọi là đi cái đường vạch cây vạch rừng mà đi thôi. ốm cái lúc đó mới chết, nó sốt đến 40 độ, nó sốt đến mê man đấy rồi. Thế là gọi mấy chú thợ ra thôi, gọi điện về xuống chùa Khai Nguyên bảo bà Trung với ngày đấy có con bà Trung ấy, chú Cường ấy, chú có xe ô tô. Chú ấy là một trong những người đầu tiên có xe ô tô ở cái xã Sơn Đông này. Cái năm 2008, cuối 2008. Thế bảo chú mấy chú thợ gọi điện cho bà Trung nhờ cho chú Cường chú lên đón thầy về thì đi viện không có, chết ở trên này đó. Nó sốt quá không chịu được, nó sốt đến mê man này. Lên các vị biết mưa xuống, đi xuống mà còn chẳng có cái gì nữa để cõng thì không được, nó sốt nó người nó đau mà nó trắng mặt nó liu liu ra rồi. Nó cõng lên lưng một cái thì thấy lên mình thấy không vững mà bảo thôi thôi các chú nghiên cứu kiểu gì, có khi để cõng thế này mà trượt chân, mà trời nó mưa mà trượt chân một cái ngã xuống có khi thầy còn chết trước. Đúng là chưa đắc đạo cho nên cái gì cũng sợ chết các vị ạ. Chưa thấy đạo sợ chết. Thế là nghĩ mãi thôi, các chú bảo thế bây giờ làm kiểu gì. Thế thầy bảo lấy cái bàn ngồi ghi sớ, lấy cái bàn ngồi ghi sớ đặt ngửa lên, buộc cây vào, bốn người khiêng thầy xuống. Chuyện thật như bịa luôn, thế là nó làm thật. Mà chỉ có cách đấy thôi. Buộc cái bàn vào, ngửa cái bàn lên, xong rồi còn lấy cái chăn buộc vào lên và trên cái bàn kiểu như làm cái, xin lỗi các vị, kiểu như làm cái chỗ để cho con cún nó nằm lên ấy. Đó. Thế là mình nằm vào đó để cho các chú ấy khiêng xuống. Khiêng xuống thì đi qua suối, tí nữa thì trôi tất cả mấy người luôn. Cái đứa đằng sau nó trượt chân một cái, nó làm xuống cái người của mình, nó ướt hết đằng sau. Mình nghĩ bọn thôi chết rồi. Mà lúc đấy nó ngập tới nó rốn này nè. Đi qua suối cái nó ngập tới rốn này. Mà lúc đó là tạnh mưa từ đêm rồi đấy, mà nước nó còn nhiều như thế. Hôm trước là không người không ai lên không ai xuống được, nhưng lúc đấy thì ốm quá không ấy được. Thế là bắt đầu thì đấy, mình nó trượt chân một cái mình thôi, nghĩ trong bụng hỏng thôi đi rồi. Nhưng may là gì, cái chú nó trượt chân đấy thì lại còn có hai chú đằng sau nó đỡ lên được. Thế là thấy trượt chân húm một cái mình nghĩ thôi đi rồi. Thế nhưng mà thấy vừa nghĩ tới đấy xong là thấy đằng sau nó nhấc mình khỏi nước lên, mình là thôi lại sống rồi. Đấy, bắt đầu từ đấy sau cái trận ốm đó, rồi đệ tử mấy sư bác rồi mấy các già các vãi mấy Phật tử bảo là thầy mà làm nhiều thế này thì đi nhiều thế này mà thầy ăn có hai bữa thì không được. Thế là bắt đầu tối dần dần các vị lừa mình là ăn cháo uống bột đậu. Thế ăn cháo uống bột đậu dần dần mà cái nó quen miệng đi, dần dần lại gì lại thành ăn gì, ăn cơm. Khổ thân chưa đấy. Ngày xưa đã ăn một bữa xong dần dần nó làm chùa Khai Nguyên, tăng thêm cái việc đi lại nó mệt quá, uống thêm bột đậu rồi bột cái bột ngũ cốc, bữa sáng bữa trưa ăn cơm, bữa tối không gì, nhận thêm chùa Tản Viên, tức là thêm một gánh nặng nữa. Lúc đầu thì đấy, sau cái trận ốm thập tử nhân sinh đấy, đi khám bác sĩ bảo là bị suy nhược cơ thể, làm việc nhiều quá, thầy bị gọi là bị lao lực, cho nên phải tăng cường ăn lên, sợ chết cũng đi ăn. Đấy, mà lúc đầu thì các Phật tử bảo thôi tối thì không ăn ấy, không ăn cơm thì chỉ cần ăn cháo hoặc là uống gì, uống bột đậu và đấy kia thôi. Đấy, bắt đầu dần dần là gì? Sáng từ chỗ bột đậu thành ăn gì, ăn cơm, chưa ăn cơm, tối ăn cháo uống bột đậu, dần dần là nó quen miệng đi, tối thì gì? Ngày ba bữa luôn. Phá giới đấy, đây gọi là phá giới đấy. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới này khó tu không? Khó. Nhưng mà luyện thì cũng được, không sao. Bây giờ nếu mà thầy muốn luyện lại ngày ăn một bữa thì cũng được, không sao. Dần dần nó, mình khoảng độ mất khoảng tháng hai tháng thì luyện lại được thôi, nó cũng không khó lắm đâu. Đó. Nhưng mà công việc thì phải giảm bớt cái việc đi lại, cái việc làm việc chân tay, làm việc đầu óc đi, mà mình đi sâu vào cái vấn đề tu tập, ngồi thiền hoặc giảng kinh, tụng kinh vân vân, thế thôi thì sức khỏe mình nó đủ thôi. Cho nên xin thưa các vị đấy, ở thế giới này tu hành nó khó thế đấy các vị ạ. Cho nên cái việc cúng kiếng đồ ăn thức uống cúng giảng chay tăng bây giờ nó cũng không như cái thời Đức Phật còn tại thế nữa đâu. Cho nên Phật tử hỏi rằng chúng con là Phật tử ngày khánh đản của chư Phật Bồ Tát, cúng Phật vào giờ nào, giờ ngọ hay là quá ngọ có được cúng không, hay là trước ngọ có được cúng không, vân vân. Xin thưa các vị, thì thôi cũng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát cho đánh cho hai chữ đại xá thôi. Chứ hôm nào gia đình chúng ta có việc bận, chúng ta không thể làm cơm để cúng mâm cơm vào đúng cái lúc chay ngọ, tức là cái lúc 10, 11 giờ, 12, 11 rưỡi, 12 giờ đó. Thì chúng ta dâng lên cúng buổi chiều, buổi tối thì cũng được thôi. Tâm thành thôi các quý vị. Hoặc là chúng ta làm từ sáng sớm, chúng ta cúng xong chúng ta đi làm cả ngày. Vào cái ngày đó chúng ta đi công tác hay là đi công việc gì đặc biệt chẳng hạn, chúng ta cúng từ sáng sớm thôi cũng được thôi. Cho nên học Phật chúng ta cũng chớ có quá chấp vào cái văn ngôn, văn chương cú nghĩa, mà chúng ta tự sinh ra cái tâm gọi là phiền não. Đấy, thầy kể cái câu chuyện của thầy. Trước đây 8 năm đi học, ăn một bữa, nhận cái chùa này vào rồi thì thêm một bữa sáng nhẹ nữa là thành hai. Nhận cái chùa Tản Viên vào nữa, sau cái trận ốm thập tử nhất sinh, làm thêm bữa nữa là ba. Thế bây giờ nếu các Phật tử bảo là thôi không nghe thầy Thịnh, vì thầy Thịnh phá giới ăn ba bữa rồi, không nghe thầy nói nữa, thì theo thầy cũng biết thế thôi, biết làm thế nào. Các vị không nghe thầy thì thầy cũng biết làm thế nào đâu. Thì các vị muốn tìm thầy ăn một bữa để các vị tu, các vị theo thì các vị cứ đi tìm. Vẫn có, bây giờ vẫn có người ăn một bữa. Nhưng mà ăn một bữa đâu phải là tất cả lời Phật dạy ở trong giới luật đâu. Ngày ăn một bữa nó chỉ là một phần nhỏ trong gì. Ví dụ giới luật của tỷ khiêu các thầy chẳng hạn 250 giới. Ăn một bữa chỉ là một trong 250 giới mà thôi. Mà cái giới ăn một bữa đó, nó mới chỉ là gì? Gọi là chung giới mà chưa phải là tính giới. Nó là giá giới thì cái giới thêm vào. Giữ được thì tốt đẹp, viên mãn. Mà không giữ được á, chưa giữ được á, thì nó cũng không đến nỗi là gì? Không đến nỗi là phá tất cả đạo tâm của người tu, người xuất gia. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên á, tùy theo nhân duyên, cái khế lý, khế cơ, khế thời Đức Phật dạy trong kinh, học Phật phải tùy theo là như thế. Cho nên bây giờ các vị mà bảo là các sư bây giờ ăn hai bữa, ba bữa, làm sa di còn không đáng, huống chi là tỷ khiêu. Thế thôi thì không đến nữa, không gần nữa, không đến chùa nữa, vân vân chẳng hạn. Phải đi tìm các thầy ăn một bữa cơ mới làm theo lời Phật dạy. Xin thưa các vị, một bữa mà ăn bằng người ba bữa thì cũng thế mà. Quan trọng nhất là người ta tu được cái gì, làm được cái gì cho đạo, cho đời. Người ta có làm được lợi ích gì cho nhân gian không, cho chúng sinh không? Ăn một bữa mà không làm được gì lợi ích cho chúng sinh á, thì cũng gọi là tự tu, tự giác, ngộ cho bản thân thôi. Còn ăn hai bữa, ăn ba bữa người ta giúp đỡ được chúng sinh, giúp đỡ được mọi người, được phá mê, khai ngộ, thoát khổ, được vui. Thế đấy chính là gì? Tùy duyên nhập thế. cứu độ chúng sinh theo tinh thần gọi là hành Bồ Tát đạo nhập gia tùy tục, giống như kiểu Việt Nam chúng ta thường nói, người Tàu hay thường nói nhập gia tùy tục đó các quý vị. Cho nên những cái đó ở cái thời mạt pháp này chúng ta đòi hỏi nó được 100% thì mới tin mới theo, thì xin thưa các vị khó, nó tương đối thôi. Đấy, chính bản thân chúng tôi này cũng thế. Ngày xưa khi mà ngày ăn một bữa, chúng tôi thấy những người ăn hai bữa, ba bữa một ngày, chúng tôi thấy cũng không có phục. Nghĩa là đi tu như thế bao giờ cho được giải thoát. Đấy, chính chúng tôi ngày xưa như thế. Nhưng sau này mình mới thấy là gì? Xuất ra ở trong nhà Phật và chăm tu vạn hạnh. Có người thì tu hạnh này, người tu hạnh nọ, người tu hạnh kia. Thế chúng ta không thể là mong là tất cả mọi người xuất gia đều phải được như thế mình mới tin, mình mới theo. Hay là tất cả những người Phật tử chúng ta phải tu đều phải được như thế thì mới gọi là Phật tử. Không. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có những Phật tử ăn chay trường được. Có những Phật tử không thể ăn chay trường được. Vì sao? Vì chồng con, người thân không đồng ý, không thể ăn chay trường được. Nếu ăn chay trường là có khi vợ chồng bỏ nhau, gia đình tan nát. Vậy đi tu theo Phật mà vợ chồng bỏ nhau, gia đình tan nát thì thà không tu còn hơn. Đấy, cho nên tùy duyên để mà điều chỉnh cái việc tu của chúng ta, làm sao cho mọi người trong nhà đều hoan hỷ. Đó. Chứ không cứ là gì thầy Thịnh dạy là phải ăn chay. Ăn chay trường tu nó tốt hơn, đương nhiên ăn chay trường thì nó tốt hơn cho việc tu của các Phật tử tại gia chúng ta rồi. Nhưng mà gia đình chúng ta bây giờ chồng con chưa hoan hỷ, không đồng ý thì chúng ta không thể làm được cái điều đó. Chúng ta chỉ cần bỏ thịt bỏ cá một bữa đi, chồng người chửi, con nói chúng ta phiền não khóc tu tu ra, hoặc là vợ chồng cãi nhau lốn tùng phèo cả lên làm cho nhà cửa không yên. Thì chúng ta nói thứ nhất thì tu là tu tại gia, mà chúng ta chưa tu thì tại gia đình còn là tạm tạm, tu rồi một cái thì bắt đầu gia đình rồi thì tan nát thì hỏng rồi. Phật đâu dạy chúng ta tu là để cho gia đình tan nát đâu. Cho nên nó phải cái gì nó cũng phải tùy duyên, từ từ từng bước từng bước từng bước. Gia đình đồng thuận hết chúng ta có thể ăn chay trường được, mà tu hành thì là quý nhất. Còn không thì chúng ta cứ tháng 10 ngày như trong kinh Địa Tạng dạy, hoặc tháng 6 ngày, hoặc ít thì tháng 2 ngày, mùng 1 ngày rằm cũng được các quý vị. Đó. Còn lại chúng ta tránh cái việc sát sinh được càng nhiều càng tốt. Dùng tam tịnh nhục, khi mà phải dùng đồ ăn mặn ở trong gia đình chúng ta được thì nó cũng bớt đi cái tội sát sinh vậy. Cũng rất là tốt vậy các quý vị. Cho nên sinh vào cái thế giới này trong cái giai đoạn cái thời buổi mạt pháp này, để mà mọi người hiểu nhau và cùng nhau giúp đỡ nhau tu hành thì khó lắm. Nói với các quý vị ngay, thầy đấy là người xuất gia đây, anh em đồng tu xuất gia với nhau, thấy mình ăn chay tụng kinh niệm Phật, hướng dẫn Phật tử tụng kinh Địa Tạng với bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc. Một số các quý thầy còn nói tôi không ra cái gì luôn. Đấy, đồng tu với nhau đấy, cùng người xuất gia, nói cạnh, nói khóe, rồi nói đủ các thứ rồi đấy. Nó củ sen mọc ở, xin lỗi các vị, có thầy nói này, củ sen mọc ở dưới mông nó rồi. Ý là gì? Là mình khác người. Đi đình, đi đám. Chỗ nào mà ăn cố mặn á, thì mình gọi là chỉ ngồi nhâm nhi, gọi là nắm xôi, hay là ngồi uống cốc, ngồi vào đó cùng bàn uống cốc nước, hoặc là ăn mấy cọng rau luộc, có bìa đậu thì ăn miếng đậu để cho người ta vui, người ta gắp cho mình thì mình cũng nhẹ nhàng để từ chối, bảo hôm nay con đau bụng lắm con không dùng được, tế nhị như thế. Người ta bảo ôi giời dùng đi mà có cái gì đâu. Thế có người biết mình ăn chay trường rồi để bảo là thôi kệ tùy duyên đi. Nhưng có người thì lại bảo là đấy, tu này ngó sen nó mọc ở dưới mông như còn gì nữa, chuẩn bị thành Phật đến nơi rồi. Ý là nói gì? Nó khái mình không giống người ta, không hòa đồng với người ta, đủ thứ đấy các quý vị. Cho nên các quý vị thấy là thầy đi làm Phật sự giai đoạn này cũng đâu có dễ đâu. Các vị mà đi làm Phật sự thì mới biết là thầy không dễ một chút nào cả. Nó làm sao để cho nó phải hài hòa, nó uyển chuyển, nó hoan hỷ tất tần tật. Tất nhiên mình không được 100%, nhưng sống làm sao để cho mọi người cùng hoan hỷ giữa mình với người khác, mình với các thầy khác. Cả một cái bài toán, cả một cái nghệ thuật sống đó các quý vị, không đơn giản tí nào. Cho nên chúng ta cũng phải như thế. Tu hành cái thời mạt pháp này nó khó, cứ tùy duyên. Chúng ta chỉ giữ được cái gì thì chúng ta cứ lẳng lặng nhẹ nhàng, từ tốn, đừng có khoe khoang, cũng đừng có vì cái việc chúng ta giữ, chúng ta chỉ được cái việc ăn chay mà người khác không giữ, không chỉ được, chúng ta khởi tâm ngã mạn, coi thường, phỉ báng những người khác là không nên. Cho nên xin thưa các quý vị, qua cái việc Phật tử hỏi là đấy, những ngày tuần, ngày tiết, ngày lễ vía chư Phật Bồ Tát, muốn dâng lễ, dâng cúng cỗ chay, dâng cúng đồ ăn thì phải cúng vào đúng giờ ngọ hay là tùy duyên? Thì thầy trả lời là nếu mà được đúng vào cái giờ ngọ là tốt nhất. Còn nếu mà hôm nào chúng ta bận mà không gì được thì thôi, cũng tùy duyên, không sao cả. Hoặc là chúng ta quên, hoặc chúng ta vì công việc không thể cúng vào giờ đó được, thì chiều tối về chúng ta tụng kinh, chúng ta có thể vẫn có thể dâng gì, dâng trái, dâng bánh, dâng kẹo, thậm chí là dâng cả mâm cơm, mâm cơm vẫn có được. Chúng ta cứ dâng lên cúng Phật, lúc đó Phật không dùng thì ai dùng? Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta gì, chúng ta dùng. Tâm chúng ta cứ xuất, cứ dâng lên cúng Phật, Phật không dùng thì sẽ có các vị gì? Nếu mà buổi quá ngọ thì Phật không dùng thì có gì? Có chứ, vị quỷ thần, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta dùng. Đấy, cũng ví dụ tương tự như các vị mang đến cúng thầy. Thầy có được từ chối các vị đâu. Các vị cúng chuối xanh, thầy cũng vẫn A-di-đà Phật. Các vị cúng thầy mâm bánh kẹo, thầy cũng A-di-đà Phật. Cúng thầy cái mâm lễ sang trọng, thầy cũng A-di-đà Phật mà nhận. Cúng thầy cái rau dưa củ quả cái gì thầy cũng A-di-đà Phật và phải nhận gì? Nhận hết. Nhưng nhận hết các quý vị có phải là thầy ăn hết không? Không, không ăn hết, mà lại các sư ông, sư cô, các Phật tử chấp tác trong chùa hay là các Phật tử đến tham dự khóa tu như thế này cùng dùng. Hiểu chưa? Đấy. Ở đây không phải là cái gì mang đến thầy, thầy ăn thì hay thầy dùng thì con mới cúng. Thầy không ăn thì không dùng con không cúng. Thì con không, ngoài thầy ra con không cúng. Thầy không dùng con không cúng. Chúng ta cúng chúng ta được phúc. Cúng cho người tu. Ví dụ các sư ông, sư cô, sư bác tu chúng ta cúng được phúc. Các Phật tử ở trong chùa, các Phật tử tu chúng ta cúng, cúng được phúc mà. Đấy, ví dụ khóa tu như thế này chúng ta cúng được phúc mà. Vân vân. Thì không cứ là phải cúng cho thầy chủ trì hay là cúng cho thầy chúng ta mới có phúc. Thầy dùng thì chúng ta mới cúng, vân vân. Đó. Các vị cúng nhiều chứ. Nhưng thầy dùng có đâu có mấy đâu. Dành cho thì tất cả đại chúng dùng là đến 98-99%. Thầy dùng 1% là cũng vì xin thưa các vị, nói là ăn 3 bữa nhưng mỗi bữa có lưng cơm ấy mà. Nên sới thành một lần thì đúng là 1 bát cơm thôi. Nhưng mà gọi là sới 2 lần, mỗi lần 2 lưng cơm. Ăn tí rau dưa củ quả là chính chứ. Có phải là ăn nhiều đâu, ăn như chư bát giới đâu. Ăn cũng ít thôi, cũng dễ nuôi các Phật tử. May là thầy Thịnh cũng dễ nuôi. Mèo, đáng lẽ mèo nó khó nuôi, nhưng mà mèo mình, mèo này là mèo gì? Mèo này là mèo rừng cho nên nuôi nó dễ. 75 con mèo à, con mèo nó vui tí. Đấy, qua cái câu Phật tử hỏi về cúng dường đấy thì thầy cũng có xin chia sẻ như thế. Chúng ta cũng không nhất định là phải cứ phải giờ ngọ mới cúng, còn quá ngọ rồi không đi cúng nữa, hoặc là chưa đến ngọ thì không cúng. Như thế nó cứng nhắc quá. Chúng ta thành tâm, cứ thành tâm. Nhưng mà nếu làm được vào đúng cái giờ đó thì là quý nhất, tốt nhất. Đấy, nếu quá giờ thì cũng không sao. À, Phật không chứng thì có gì? Các thị giả, chứ vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Giả Lâm Chân Tể Thần Linh, Quỷ Thần, rồi các vong linh, chúng sinh, gì? Phật bố thí cho họ, vân vân. Lại nói thế cho dễ hiểu.